Phước thọ mà con người khó cực tích lũy được là do hút thuốc mà mất trắng. Cảm ơn Phật lực gia bị, ngồi hoa sen trắng xuất phát. A Di Đà Phật, A Ngọc hợp trưởng hướng Phán Quan hành lễ. Hôm nay muốn hỏi Phán Quan liên quan đến vấn đề hút thuốc. Thuốc lá trong nhiều thành phố đều có quảng cáo. Tại một số thành phố hơi tiên tiến còn tốt, trên quảng cáo sẽ ghi rõ thuốc lá có chứa nicotine, hút thuốc nguy hại đến sức khỏe. Hoặc tại một số nơi công cộng nghiêm cấm hút thuốc. Tương phản, tại một số thành thị lạc hậu, quán ăn, tiệm rượu, trên bàn đều có cái gạt tàn thuốc, chỗ nào cũng thấy có người hút thuốc. Theo âm luật thì hút thuốc có thể cấu thành tội lỗi bị trừng phạt hay không vậy? Phán Quan nói, hút thuốc có quá nhiều điều hại, trăm hại mà không một lợi. Đại khái mà nói, ngoài trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe, giảm phước giảm thọ, tiền tài tiêu tán, người không yêu thích, miệng có mùi lạ, ánh sáng thân ảm đạm, thường sinh bệnh tật, chánh khí không đủ, còn trực tiếp cấu thành sự ô nhiễm môi trường, tổn hại sức khỏe người khác. Nếu là người học Phật thì hộ pháp rời xa, không cách nào vãng sanh tịnh độ. Theo âm luật, hút thuốc sẽ dẫn đến một số trừng phạt. Người dương hút thuốc sẽ bị tổn phước báo của bản thân. Sự tổn phước báo này chia làm hai loại. Thứ nhất là tổn hại đến các loại công năng của nội tạng thân thể máu thịt này. Ví dụ như những nội tạng quan trọng trong cơ thể, phổi, gan, đại não, mắt, mũi, khí quản, các động mạch lớn nhỏ v.v. sẽ mau chóng thoái hóa, càng có thêm đủ loại bệnh tật trường kỳ của nội tạng. Loại bệnh này do hút thuốc mà sinh ra, chỉ cần bỏ thuốc là bệnh tình sẽ thuyên giảm thôi. Còn việc bị giảm phước báo, giảm thọ do hút thuốc lúc trước, có thể thông qua việc sám hối, tích phước, khuyên người ta bỏ thuốc v.v. để bù đắp lại. Thứ hai là tổn giảm đến ánh sáng, linh tánh, tiên thiên. Mức độ ảnh hưởng tổn giảm này sẽ lớn hơn. Con người chung cuộc cần phải luôn nâng cao ánh sáng tiên thiên của tự thân. Nếu ánh sáng tiên thiên tổn giảm rồi, sinh mệnh của bất cứ ai cũng sẽ nhất định đi về hướng bóng tối. Điều là đau khổ vậy, bất cứ ai cũng không hy vọng mình đau khổ. Tất cả hữu tình đều mong muốn mình được hạnh phúc. Tự thân người hút thuốc sẽ không khỏe mạnh. Người hút thuốc luôn có thọ mạng ngắn hơn người không hút thuốc. Thiếu nam, thiếu nữ hút thuốc sẽ dẫn đến vô sinh. Đặc biệt là thiếu nữ hút thuốc sẽ dẫn đến rối loạn sinh lý kinh nguyệt. Khi chu kỳ kinh nguyệt đến, sẽ sản sinh ra các loại trạng thái đau bụng, đau lưng, nhức vai, đau đầu. Trong lòng lo âu, cơ thể lúc nào cũng lúc nóng, lúc lạnh, hay phát sốt, v.v. Rất nhiều người dương nghĩ rằng như vậy đều là bình thường. Thực ra là do hút thuốc gây ra đó. Nếu cai thuốc được, kỳ sinh lý sẽ tốt trở lại. Đương nhiên là có một số trường hợp không liên quan gì đến hút thuốc. Kỳ sinh lý của người nữ cũng có quan hệ đến nghiệp lực kiếp trước của họ. Sẽ có một số người nữ có kỳ sinh lý đặc biệt. Bọn họ không hề hút thuốc, nhưng kỳ sinh lý của họ cực kỳ thống khổ, đau kinh một cách nghiêm trọng, cho dù có uống thuốc khám bệnh như thế nào cũng không có hiệu quả. Chỉ có thể đợi kỳ kinh nguyệt của mỗi tháng tự nhiên trôi qua, tức là mượn đau khổ tiêu nghiệp chướng. Trường hợp khác là cứ phải đối mặt với kinh nguyệt hết tháng này đến năm khác, cứ phải sống trong sự khốn khổ đủ loại bất tiện mà kinh kỳ gây ra. Máu cứ từ từ mà chảy ra, mãi mãi không thể chuyển tốt được, khám bác sĩ cũng vô ích. Hai loại phụ nữ này đều do dư báo của nghiệp sát và nghiệp dâm kiếp trước dẫn đến bệnh chứng kinh kỳ trong kiếp này. Hai loại người nữ này phải phát tâm sám hối nghiệp lực của kiếp xưa, phải điều chỉnh tâm lý để tiêu nghiệp chướng. Một là ăn chay niệm Phật, hành thiện tích đức, lại phải dùng một số loại thức ăn phù hợp tẩm bổ, sau đó theo thời gian sẽ từ từ khỏe lại. Loại người nữ có bệnh chứng này phải nhất định phát tâm tiêu trừ nghiệp ác quá khứ, sức mạnh sám hối ác nghiệp quá khứ mỗi ngày, cộng với sức gia trì lớn của việc niệm Phật, thiện hạnh công đức lực của việc hành thiện, tích đức. Ba loại sức mạnh này gồm sám hối lực, Phật lực, công đức lực hợp lại. Nếu theo chỉ dẫn trên thực hành mỗi ngày, dùng ba loại sức mạnh này sẽ làm tiêu nghiệp từ từ mà trở lại bình thường. Cần thời gian hồi phục của mỗi người sẽ không giống nhau. Vì nghiệp lực quá khứ của mỗi người khác nhau, cho nên thời gian quả báo Hiển hiện chịu đựng có sai biệt, nghiệp lực trước sau cần một khoảng thời gian để chúng sinh cảm nhận đủ loại đau khổ, rồi từ từ mới tiêu dần. Có rất nhiều người dương không cách nào nhìn thấy những hành vi phạm giới của mình trong quá khứ, chỉ thấy trước mắt đủ loại nghịch duyên quả báo mà sanh ra đủ thứ oán trách, bất mãn đối với cuộc đời và việc xung quanh. Phần lớn là do đương sự không nhìn thấu nhân quả ba đời là nguyên nhân chính dẫn đến như vậy, nên bản thân khởi lên nhiều hiểu lầm, cùng kiến giải không đúng. Do đó mà hiểu lầm của con người với nhau từ đó được sinh ra. Khi một người gặp phải đủ loại hoàn cảnh không như ý trong cuộc sống, thì nên tự hỏi lòng mình xem tại sao người khác đều bình thường, chỉ có bản thân gặp phải những việc như vậy. Đây là do nghiệp chướng của bản thân hiện tiền, chứ phải sám hối nghiệp lực tự thân, phải tu chỉnh các hành vi ngày thường của bản thân. Tất cả các việc phải như lý như pháp mà làm, dù là khả năng không đủ, chỉ cần tận lực mà làm, về mặt nhân quả cũng có thể được xem là viên mãn không khiếm khuyết. Nhân quả pháp tắc của âm luật vĩnh viễn công chính nghiêm minh vậy. Nếu như phụ nữ mang thai hút thuốc sẽ làm giảm sức miễn dịch tiên thiên của đứa bé, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của đứa bé và cũng ảnh hưởng đến các loại công năng của nội tạng, thai phụ hút thuốc sinh ra những đứa trẻ thường có sức miễn dịch kém, dễ sinh bệnh cảm mạo, phát sốt, khí quản không tốt, dễ ho, tánh khí cũng không tốt, sức tập trung tư duy khi đi học cũng không đủ, dễ tán tâm. Tất cả sinh mạng trong bụng mẹ thời kỳ mang thai là thời kỳ kiến tạo tiên thiên của sinh mệnh, tức là thời kỳ kiến tạo nhục thân của kiếp sau của con người đó. Mỗi một người trước khi nhập thai đã quy định phước báo của kiếp sau mỏng dày rồi, tuy là định nghiệp đã định, nhưng tạp khí hành vi thiện ác hậu thiên có thể sửa đổi được, tức là có thể tiếp tục lên cao hay xuống thấp. Thời kỳ mang thai 10 tháng của người mẹ rất quan trọng. Nếu trong lúc mang thai người mẹ hút thuốc thì thai nhi này thuộc về tánh chất khiếm khuyết tiên thiên. Còn việc khiếm khuyết bao nhiêu phải xem mật độ người mẹ hút thuốc mà định. Nếu thai phụ có ý niệm hành vi thai giáo tốt sẽ kiến tạo nền tảng tiên thiên tốt đẹp, cuộc sống mấy mươi năm sau của đứa trẻ. Có duyên xem được bản văn chương này đều là những chúng sanh có phước báo, hy vọng mọi người truyền bá cho nhau xem. Nếu như thai phụ giữ phạm hạnh thanh tịnh trong 10 tháng mang thai, ngay cả chánh dâm cũng ngừng, không hút thuốc, không uống rượu, thanh tịnh ăn chay niệm Phật, tâm hồn luôn giữ gìn trạng thái bình hòa, như thể đối với sự phát dục của não bộ, việc điều chỉnh sự phát triển nội tạng cùng tính cách hậu thiên của thai nhi cực kỳ có ích lợi tốt đẹp. Thức ăn chay trước mắt tại dương gian tuy có thuốc hóa học nhưng còn đỡ hơn tác hại của thức ăn thịt, cùng tránh các ác duyên với chúng sanh. Còn về lợi ích của việc ăn chay thì không nói thêm ở đây. Tại dương gian có nhiều sách liên quan đến việc ăn chay có thể tham khảo. Thai nhi ăn chay còn gọi là chay trong thai. Đứa trẻ ăn chay trong thai nhất định sẽ có trí huệ hơn đứa trẻ ăn thịt trong thai. Cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn, còn có thể bảo vệ sự tốt đẹp của ánh sáng linh tánh tiên thiên. Điểm này rất quan trọng vậy. Ánh sáng tiên thiên của mỗi người sẽ tùy theo hoàn cảnh sau khi đầu sanh nhân gian mà từ từ bị ô nhiễm. Nếu như vì thai phụ hút thuốc mà dẫn đến thai nhi tiên thiên bất túc, đợi sau khi thai nhi sanh ra rồi thì cần phải tốn rất nhiều thời gian và đủ loại nhân duyên để bù đắp sự bất túc tiên thiên này. Người hút thuốc ngoài việc bị tổn phước báo tổn thọ ra, nếu người hút thuốc trong trường kỳ làm cho người bên cạnh hút thuốc mình thở ra, thì kẻ hút thuốc sẽ bị giảm tổn nhiều phước báo hơn, vì người đó trực tiếp làm tổn hại sức khỏe người khác, là đang làm một hành vi hại người mà không ích gì cho mình. Người hút thuốc, mỗi lần hút một điếu thuốc, bên cạnh đều có hắc bạch thiện ác, nghiệp câu sinh thần. Hắc nghiệp câu sinh thần tức khắc ghi lại tự mình hút một điếu thuốc, đợi đến lúc đủ một bao thì sẽ ghi lại, tổn giảm phước báo một lần. Sự tổn phước báo này ví dụ như bị gặp phải đủ loại chướng ngại, như thế mà suy ra hút trên hai bao thì chướng ngại nặng hơn. Nếu có người bên cạnh người hút thuốc thì tổn phước báo nhiều hơn, ví như quan hệ nhân sự sẽ không tốt, đột nhiên bị mắng chửi, vân vân. Trong trường kỳ hút thuốc, ngoài việc bị tổn phước còn bị tổn giảm thọ mạng.
Nếu như người hút thuốc trong số mạng quy định năm nay tăng lương, cái phước báo này sẽ bị tiêu trừ mất. Còn như làm kinh doanh, anh ta vốn rất thuận lợi như ý, kiếm được một số tiền, nhưng trong thời khắc quan trọng nhất lại xảy ra sự cố, không thể hoàn thành giao dịch được, vân vân. Người trong trường kỳ hút thuốc sẽ làm ánh sáng linh tánh thiên thiên lu mờ dần, đến lúc thọ chung không cách nào vãng sanh thiện đạo, chỉ có đọa lạc, tại vì tất cả ánh sáng của thân thể đã bị khói thuốc che mất rồi.
Tôi nói: Phán quan à, ông nội con cũng hút thuốc nhiều năm, vậy mà ông cũng sống được đến 92 tuổi, việc này làm con khó khuyên cho bỏ hút thuốc rồi.
Phán quan nói:
Ông của con kiếp trước là một người thiện, có tích lũy một ít phước báo trường thọ, người nhà hưng thịnh, con cháu đầy nhà. Ông ta kiếp này có tuổi thọ đến 102 tuổi, rất tiếc là vì hút thuốc đã bị tổn đi 10 năm rồi.
Ông nội con vốn là một người trường thọ, 92 tuổi là số tuổi đã bị tổn giảm. Ông ta trước khi lâm chung thì công năng phổi thoái hóa, do ho và đói chết mà đứt hơi vãng sanh. Ông ta chết sớm hơn dự định, cũng không hoàn toàn do nguyên nhân hút thuốc gây ra. Còn có một yếu tố khác là thím của con vào khi ông ta 90 tuổi, sau khi bà của con chết, không ai bên cạnh chăm sóc ông, thím của con ngược đãi ông, lúc bình thường không cho ông ta ăn gì cả, còn thường chửi rủa ông. Thím của con lúc đầu cực lực yêu cầu đến chăm sóc ông, mục đích là muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản của ông con. Bà ta không hiểu rõ nhân quả, cứ nghĩ rằng mình đã thành công rồi. Ngược lại, ông của con lại muốn bảo vệ sự bình yên trong gia đình, chọn lựa tự mình chịu đựng tất cả, không nói cho ai biết đến khi cô độc ra đi. Một nguyên nhân khác dẫn đến cái chết của ông là chết đói. Nhờ việc này, ông ta không những tiêu đi nghiệp lực mà còn tích được một ít phước. Vì thế sau này, khi An Ngọc con bắt đầu học Phật, ông ta có niệm Phật chút ít mà được siêu độ lên cõi trời rồi. Đó là do ông của con trước khi chết cam tâm chấp nhận tất cả mà được thiện báo như vậy. Còn thím của con đã gieo trồng một ác nghiệp rất lớn, bất hiếu đến như vậy. 6 năm sau, con trai kháo khỉnh duy nhất của bà ta sẽ rời bà ta mà đi, quả báo của bà ta vẫn chưa hết. Rồi con gái của bà ta sẽ đoạt hết gia sản mà bỏ đi, cũng bất hiếu như vậy đối với bà. Thím của con cũng sẽ đau khổ mà bệnh chết.
Có thể nói thiện ác chung cuộc đều có báo ứng, nhân quả công bằng đã từng tha cho ai. Bổn quan phụng khuyên thế nhân, đừng có che mờ lương tâm mà làm chuyện xấu. Tất cả những gì con người làm đều bị âm ti ghi lại hết. Làm nhiều điều bất nghĩa sẽ bị trời phạt. Thành tâm hành thiện, trời tất ban phước. Mọi người nên nhớ kỹ lời nói của bổn quan.
Tôi nói: Lời nói của phán quan thật làm con ngỡ ngàng, trong lòng cảm thấy thật chua xót. Ông nội lúc trước có bị bệnh công năng phổi thoái hóa, do bị đứt hơi mà chết. Còn tài sản của ông con có nghe cha mẹ kể chút ít, nói là bị thím lấy hết bỏ đi. Cha mẹ đối với chuyện này cũng thấy ngại. Còn việc chết đói con nhớ ra rồi, khó tránh là mỗi lần con đến thăm ông nội, mua thức ăn cho ông nội ăn, ông cứ bán mạng mà ăn hết. Lúc đó thím có nói, trong nhà từ lớn đến nhỏ chỉ có con biết mua đồ ăn. Nói thức ăn con mua, ông nội rất thích ăn, không xấu hổ là được ông nội nuôi lớn. Lúc đó khi nghe được, con rất vui mừng. Thật là không có chút trí tuệ nào. Con còn nhớ là mỗi lần đến thăm ông, thím cứ đi theo sau. Lúc đó nghĩ rằng lần sau đến thăm sẽ mua nhiều thức ăn ông thích hơn. Tại vì con làm việc bên ngoài, mỗi nửa năm mới về quê một lần. Đến lần về sau khi ông đã, trong lòng thật đau xót.
Phán quan nói: Nghiệp lực vậy, tất cả đều không ngoài nhân quả. Pháp tắc âm lực không bao giờ bỏ sót một nhân quả cực kỳ phức tạp đang xen trong đường tơ kẻ tóc nào. Nhân nào quả nấy, Ông nội con hút thuốc có quả báo của hút thuốc. Ông ta trường kỳ hút thuốc làm cho phổi của bà con bị ảnh hưởng. Bà của con chính vì phổi bị thoái quá ho, đờm bị kẹt nơi cổ họng không ra được, cản trở hô hấp, hết không được hơi tiếp theo mà chết. Trong việc này, ông của con phải gánh chịu một phần nhân quả, mà ông của con tu nhẫn nhục cũng có phần công đức. Bất cứ ai cũng không nên hút thuốc sẽ phá hoại tư duy bình thường của mình. Nếu là đệ tử Phật phải khai thuốc, hút thuốc thuộc vào giới thứ năm, không uống rượu trong ngũ giới. Năm xưa Phật chế định ra ngũ giới cho cư sĩ tại gia, căn cứ vào kinh văn chủ yếu trong hiện tại, tuy không trực tiếp nói rằng không được hút thuốc, chỉ khai thị không được uống rượu, mà rượu lại càng làm tê liệt hệ thống thần kinh của chúng ta, phá hoại sự tư duy bình thường của con người, phá hoại sự tu hành, làm chúng sanh tạo ác, cuối cùng đọa địa ngục. Trừ khi dùng vào việc trị bệnh cùng cứu nguy tánh mạng, cần dùng để pha chế dược phẩm mà không cách khác thay thế, thì một giọt rượu cũng đừng đụng chạm đến. Đừng có tự lừa dối người rồi cho rằng uống rượu không sai là không có tội. Vì thế mục đích chân chính của việc giữ giới thứ năm không uống rượu là phàm tất cả những vật thực phẩm làm tê liệt phá hoại sự tư duy bình thường của chúng ta phải giới cấm. Không chỉ có rượu, khoa học xã hội hiện tại cứ một mực thay đổi, sau này nhân gian sẽ xuất hiện những sản phẩm mới như rượu và thuốc. Chỉ cần là loại thực phẩm có tánh tê liệt phá hoại sự tư duy bình thường đều phải toàn bộ giới bỏ. Điểm này mong mọi người tuân thủ tốt, nếu không phạm phải âm lực sẽ bị giảm phước giảm thọ, cuối cùng chịu khổ chỉ tại bản thân thôi. Được rồi, An Ngọc hôm nay nói chuyện về vấn đề hút thuốc đến đây là được rồi, con có thể về rồi, hoan nghênh lần sau lại đến. Tôi nói, An Ngọc hợp trưởng cảm ơn phán quan hôm nay nói cho con nghe sự kiện nhân quả trong gia đình mà không ai biết được, đúng là lợi ích nhiều. Ngồi hoa sen trắng bay về thôi.